Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, giám sát chuyên đề tại Đảng ủy các khu công nghiệp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan 2023 Thái Nguyên. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hạn đạt 99,67%. Thái Nguyên tổ chức 31 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cũng trong chương trình có bài An toàn lao động để phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, 22 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, các đại biểu Quốc hội thuộc 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn tham dự kỳ họp. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật. Với các dự án dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua, việc tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án dự thảo đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sát sao. Cơ bản đã có sự thống nhất cao giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Đặc biệt, Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là một đạo luật quan trọng phức tạp giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách, quy định trong rất nhiều luật khác, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội với tất cả các tổ chức và từng người dân. Dự án đã được tiếp thu hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư và hơn 12 triệu lượt góp ý của các tầng lớp nhân dân. Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng. Nhấn mạnh với nhiều nội dung rất quan trọng, thu hút sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn của cử tri, nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các quyết sách của Quốc hội thực sự đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Trong chương trình ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã nghe báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15.
Ngày 22 tháng 5, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách tại Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Theo báo cáo, đến hết quý 1 của năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 5 khu công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 69%. Lũy kế trong các khu công nghiệp có tổng số 274 dự án được cấp giấy đăng ký chứng nhận đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 141 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 10.600 triệu đô la Mỹ và 133 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 16.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 100.000 lao động. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, có 82 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, trong đó có 42 dự án phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền cho chủ trương đầu tư. Đến thời điểm này có 32 trên 42 dự án đã triển khai thực hiện đúng tiến độ, 8 trên 42 dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai và 2 trên 42 dừng hoạt động. Tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Hùng và thành viên trong đoàn đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp làm rõ thêm một số nội dung, công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của Đảng ủy lãnh đạo ban, công tác kiểm tra giám sát việc triển khai các dự án, thủ tục quy trình, tiến độ các dự án do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho chủ trương đầu tư, nhất là các dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai, dự án phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc theo dõi đánh giá tác động môi trường các dự án, nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư, vấn đề cho thuê đất thực hiện dự án trong các khu công nghiệp. Đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án và kiến nghị, đề xuất cụ thể với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để có giải pháp tháo gỡ hoặc đề nghị các cấp ngành trung ương định hướng cho chủ trương, cách thức thực hiện.
Cũng trong sáng nay, 22 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan năm 2023. Dự trao quyết định có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quyết định cho 16 đồng chí thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá, 20 đồng chí từ đại úy lên thiếu tá, 6 đồng chí từ thượng úy lên đại úy, 5 đồng chí từ trung úy lên thượng úy, 2 đồng chí từ thiếu úy lên trung úy. Đây là những đồng chí sĩ quan có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trách nhiệm cao. Trong thời gian qua đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, cấp ủy chỉ huy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sau khi trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã yêu cầu các đồng chí được thăng quân hàm không ngừng học tập, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt và phát huy tốt truyền thống đơn vị địa phương, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên quê hương cách mạng.
4 tháng đầu năm nay, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các sở ngành địa phương chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông đáp ứng yêu cầu. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận 4 tháng qua là trên 177.000 hồ sơ, trong đó được giải quyết đúng hạn là 157.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ là 99,73%. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thời gian qua, việc tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu thông tin trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt, triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ 2022 tới 2025. Tầm nhìn đến năm 2030, toàn tỉnh đã thu nhận 257.000 hồ sơ định danh điện tử mức 1 và mức 2, cấp hơn 1 triệu căn cước công dân gắn chip, đạt tỷ lệ là 99%. Thực hiện 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, còn 2 dịch vụ công đang thực hiện theo hướng dẫn của các bộ ngành trung ương. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn vẫn còn tình trạng hồ sơ tồn đọng trả quá hạn, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến phát sinh thấp 15,46%. Một số địa phương, đơn vị chưa đảm bảo công khai 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia mới đạt tỷ lệ 69,3%. Tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn diễn ra ở nhiều địa phương, đơn vị. Về một số nhiệm vụ được đề ra nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới là ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023, triển khai đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ 2022 tới 2026. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh ủy, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ theo đề án số 06 đảm bảo đúng tiến độ, tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị địa phương nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Tính đến đầu tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 229.000 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan chức năng đã xử lý đúng hạn được gần 219.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,67%. Hiện nay, Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đồng thời công khai tiến độ kết quả giải quyết toàn bộ các hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, dịch vụ công trực tuyến toàn trình bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đã được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động để phục vụ người dân. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc đúng quy định việc đưa 100% thủ tục hành chính theo ngành dọc ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng danh mục được quy định.
Các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thái Nguyên, đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, nhiều thiết bị làm mát phải hoạt động hết công suất, dẫn đến nguy cơ quá tải, chập cháy, nhất là tại các hộ gia đình, nhà ở, kết hợp kinh doanh. Nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã tăng thời gian và công suất sử dụng các thiết bị làm mát. Cá biệt, có hộ bật cùng lúc 3-4 điều hòa nhiệt độ trong thời gian liên tục. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng sử dụng thiết bị làm mát hết công suất. Theo Công ty Điện lực Thái Nguyên, sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày nắng nóng vừa qua tăng cao ở mức là 17,4 triệu kWh trên ngày, tăng 23% so với thời điểm bình thường. Trong tổng sản lượng điện tiêu thụ có khoảng 80% là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, thời gian sử dụng cao điểm vào buổi chiều và buổi tối. Điều này khiến gia tăng nguy cơ cháy nổ đối với các trạm biến áp, đường dây hạ thế. Để chủ động ứng phó, ngay từ đầu năm 2023, ngành điện đã đầu tư 32 máy biến áp công suất lớn để thay thế, hoán chuyển các máy cũ đầy tải, nâng cấp hệ thống đường dây trung áp, hạ áp có khả năng mang tải cao. Bên cạnh đó, công ty cũng đã ký cam kết điều chỉnh phụ tải với 118 khách hàng để tiết giảm công suất sử dụng điện so với đăng ký. Nhờ đó, mặc dù nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhưng vẫn đảm bảo ngưỡng cho phép vận hành. Theo khuyến cáo, đối với các thiết bị điện, việc vận hành hết công suất và liên tục dễ dẫn tới hiện tượng quá tải, chập cháy. Thực tế cho thấy, các vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân do chập cháy hệ thống điện. Còn theo số liệu thống kê, mặc dù số vụ cháy nổ trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đã được hạn chế ở mức thấp, nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ, nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay.
Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp cộng với nhu cầu sử dụng điện gia tăng, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khuyến cáo các gia đình cần thường xuyên kiểm tra định kỳ bảo dưỡng hệ thống điện, lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện bảo vệ phù hợp, tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng một lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm, không tự ý câu mắc luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Đối với các cơ quan doanh nghiệp, cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động sản xuất, sắp xếp vật tư, hàng hóa gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy và ngăn cháy theo quy định. Đồng thời thường xuyên kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, công cụ phá dỡ để kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Thưa quý thính giả, nhằm cụ thể hóa thông điệp đã uống rượu bia không lái xe, nâng cao ý thức chấp hành cho chủ nhà hàng, khách hàng, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra do rượu bia, thời gian gần đây cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đội cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Hỷ còn tích cực tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đối với các chủ nhà hàng, quán karaoke, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn về quy định này. Ghi nhận của cộng tác viên Hoàng Lưu.
Tại buổi tuyên truyền, tổ chức ký cam kết về chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia, quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn tại các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến quốc lộ 1B. Cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Hỷ đã tuyên truyền, dán khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe và các chủ cơ sở đều rất hợp tác, đồng tình ủng hộ. Chị Tống Thị Huệ, chủ nhà hàng Châu Ngon Quán, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Qua công tác tuyên truyền của đội giao thông huyện Đồng Hỷ, Châu Ngon Quán của chúng tôi thì cũng đã chấp hành rất là nghiêm. Những khách hàng đến ăn và sau khi sử dụng rượu bia thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền là gọi taxi đưa về hoặc là có dịch vụ lái xe đưa về tận nhà.
Anh Thẩm Thế Quyền, chủ quán bia Quyền Nhung, tổ dân phố An Thái, thị trấn Hóa Thượng cho biết việc chấp hành luật an toàn giao thông.
Khi mà cảnh sát giao thông huyện lên tuyên truyền tất cả các quán, cũng bản thân như quán tôi thì tôi cũng khuyên mọi người là khi uống bia thì nên chấp hành luật lệ giao thông và không sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông khi có nồng độ cồn. Đến bản thân tôi thì tôi cũng khi khách hàng mà uống rượu quá say xỉn, bản thân tôi cũng là một người làm dịch vụ, tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng chở khách về tận nhà.
Cùng với công tác tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông công an huyện cũng tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tập trung vào đối tượng là người điều khiển mô tô, ô tô với khung thời gian cao điểm tính từ đầu năm đến nay. đội cảnh sát giao thông công an huyện đã xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Thiếu tá Trần Tuấn Dũng, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện cho biết.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là về vấn đề nồng độ cồn, thứ nhất là áp dụng các biện pháp như là chúng tôi đã tuyên truyền đến từng người dân một, từng xóm, từng bản. Thứ hai là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi sử dụng nồng độ cồn trong khi tham gia giao thông. Đặc biệt là những cái trường hợp là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông như là điều khiển xe máy này, xe mô tô và xe ô tô. Cũng từ đầu năm 2023 là lực lượng công an huyện Đồng Hỷ đã xử lý hàng trăm trường hợp về sử dụng nồng độ cồn.
Đã uống rượu bia thì không lái xe. Khẩu hiệu tưởng như ai cũng biết, nhưng để biến thành thói quen đi vào hành động, việc làm thường xuyên của mỗi người tham gia giao thông không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng thì việc tự giác chấp hành của người tham gia giao thông là quan trọng nhất, qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Tin dự báo mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay, ngày 22 tháng 5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, nên từ đêm 22 đến 23 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cục bộ lốc sét cấp 1.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ đạo tỉnh, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả giữa các đơn vị thành viên, ban chỉ đạo tỉnh với các đơn vị liên quan và các địa phương. Việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp phải đồng bộ phù hợp với các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nói chung và các kế hoạch khác có liên quan và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và tình hình thực tiễn của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các thành viên ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo rà soát cơ chế chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để kịp thời hướng dẫn những điểm mới, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình đề án dự án có liên quan. Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động, phân bố nguồn lực, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, đảm bảo trọng tâm trọng điểm, dứt khoát không dàn trải manh mún trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức quán triệt, thông tin truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ công chức viên chức doanh nghiệp, người dân về các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của dự án, tiểu dự án, thành phần, các chương trình chuyên đề của các chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Thực hiện chiến dịch cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip, từ ngày 28 tháng 4 đến 18 tháng 5, đã có 46 trên 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 100% công dân được cấp căn cước công dân gắn chip. Công an toàn tỉnh đã thu nhận dữ liệu thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip kèm tài khoản định danh điện tử cho trên 18.100 trường hợp, trong đó cấp mới gần 16.000. Để thực hiện mục tiêu và đích sớm, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an cấp huyện tiếp tục chỉ đạo công an cấp xã rà soát tất cả các nội dung, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cấp căn cước công dân kèm tài khoản định danh điện tử, tăng cường lực lượng tổ chức cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân đến tuổi chưa được cấp căn cước công dân gắn chip, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cấp căn cước công dân gắn chip đến toàn thể người dân biết thực hiện.
Trong tháng 5 năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các sở ngành thành viên, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố đã kịp thời triển khai các chỉ đạo, giải pháp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực, ngành phụ trách. Các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm về các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, vận chuyển buôn bán, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn, không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy, vi phạm điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, bảo quản thực phẩm, khai sai thủ tục hải quan, mã số hàng hóa, nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định, kê khai sai, thiếu tiền thuế, vận chuyển lâm sản trái phép, tăng vật vi phạm gồm heroin, ma túy tổng hợp, pháo nổ, bình khí N2O, rượu, bánh kẹo, gỗ, giày dép thực phẩm, đồ gia dụng. Trong tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 146 vụ trên 24 bị can, 125 đối tượng, trong đó số vụ xử lý hình sự 18 vụ trên 24 bị can, số vụ xử lý hành chính 125 vụ, 125 đối tượng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 47 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 dự kiến là 16.387, tăng 1.238 thí sinh so với năm 2022. Trong đó, học sinh trung học phổ thông là 12.756, tăng 533. Học sinh hệ giáo dục thường xuyên 2.968, tăng 705 và 663 thí sinh tự do. Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức 31 điểm thi với 645 phòng thi, huy động khoảng 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi gồm trưởng điểm, phó trưởng điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, nhân viên làm nhiệm vụ như trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế, bảo vệ. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 2 đợt thi thử tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên toàn tỉnh để các em làm quen với cách thức tổ chức thi, rèn luyện kỹ năng làm bài. Đồng thời, triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức thi đến các nhà trường, quyết định thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tổ chức hội nghị triển khai công tác thi năm 2023 trong toàn ngành. Sở cũng đã phối hợp với công an tỉnh khảo sát và lựa chọn địa điểm chuẩn bị cho việc in sao đề thi, làm phách, chấm thi trắc nghiệm, chấm thi tự luận đảm bảo đúng quy chế, phối hợp với Viettel lên phương án rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp mới camera giám sát tại phòng đựng đề thi, bài thi tại các điểm thi, trong phòng đựng đề thi, bài thi và phòng chấm thi tại địa điểm chấm thi. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, kinh tế xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển nhanh, mạnh, toàn diện và bền vững. Với sự tăng trưởng ổn định qua các năm, đóng góp cho kết quả này có một phần quan trọng của các doanh nghiệp. Đối mặt với những tác động của nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã luôn nỗ lực vượt khó với những chiến lược, sự đầu tư phát triển đúng và trúng, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động được coi là chìa khóa, là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững. Bởi vậy, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn luôn chú trọng và nỗ lực thực hiện tốt vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại đơn vị. Ông Trần Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần CNT Group chia sẻ.
Trong nhiều năm qua, thì cái chính sách an toàn vệ sinh lao động luôn được công ty chú trọng hàng đầu. Trong bất kỳ cái việc hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là kế hoạch hàng năm, thì vấn đề an toàn vệ sinh lao động là luôn được đưa vào cái kế hoạch. Từ đó để công ty bố trí và luôn dành cho nó một cái nguồn lực về ngân sách cũng như con người.
Biến những quan điểm đó thành hành động cụ thể, những năm qua công tác an toàn vệ sinh lao động đã được doanh nghiệp tích cực triển khai với hoạt động hiệu quả của công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Nhờ đó, công đoàn công ty cổ phần CNT Group đã vinh dự là tập thể duy nhất của Thái Nguyên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Anh Hà Mạnh Thắng, an toàn vệ sinh viên công ty cổ phần CNT Group cho biết.
Anh em công nhân trước khi tham gia vào quá trình sản xuất đảm bảo đầy đủ các cái trang phục bảo hộ lao động và các cái dụng cụ kiểm tra các công cụ dụng cụ trước khi thi vào đưa vào sản xuất. Công nhân mà chưa đầy đủ các cái trang phục bảo hộ lao động thì chúng tôi yêu cầu phải dừng tham gia vào công việc.
Năm 2022, tại Thái Nguyên đã xảy ra 138 vụ tai nạn lao động làm chết 24 người, gây thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng. So với năm 2021, số vụ tai nạn và số người chết đều tăng. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị doanh nghiệp. Ông Tô Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xí nghiệp May 10 Thái Nguyên phát biểu.
Công ty vệ sinh mặt bằng thoáng đãng, trang bị những cái bảo hộ lao động cho người lao động, rồi các cái phong trào như là làm các cái băng rôn và khẩu hiệu để tuyên truyền đến người lao động.
Ông Nguyễn Văn Khang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vạn Xuân cho biết.
Doanh nghiệp chúng tôi là hàng năm là định kỳ là huấn luyện các an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy nổ cho người lao động để thấu hiểu cùng sát cánh cùng với doanh nghiệp thực hiện. Bên cạnh đấy thì trang bị những cái bảo hộ lao động, bảo hộ cá nhân ở từng cái vị trí công việc làm.
Cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, Hội đồng Vệ sinh An toàn Lao động của tỉnh đã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị sản xuất trên địa bàn. Nhờ đó, sự chủ động của doanh nghiệp cùng ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động ngày càng được nâng cao. Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh Thái Nguyên nói.
Thời gian tới thì Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động sẽ tổ chức các cái buổi tuyên truyền chuyên sâu tới một số cái doanh nghiệp có nguy cơ hay xảy ra tai nạn lao động để hướng dẫn các cái doanh nghiệp và người lao động chấp hành nghiêm cái nội quy lao động cũng như các cái chỉ đạo, các cái quy trình nghiệp vụ trong cái công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó sẽ tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách để giúp các doanh nghiệp hiểu hơn và đề xuất những cái khó khăn vướng mắc từ phía doanh nghiệp để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn.
Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, biểu dương nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nhằm lan tỏa và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay để tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi, giúp người lao động yên tâm sản xuất, thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho doanh nghiệp, tạo sự ổn định và bền vững cho xã hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất phía Bắc 34-37, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.